Thế bây giờ một cách nó cụ thể hơn một chút, trước khi mà đi vào, tôi dành ít phút cuối để tổng kết một chút á, thì tôi chắc là các anh chị và các bạn đã chia sẻ với nhau, nhóm thì chia sẻ về mặt này, nhóm thì chia sẻ về mặt khác, và mỗi người có thể quan tâm đến một khía cạnh nào đó. Nhưng mà khi chúng ta họp chung lại ở đây, chắc không thể nào mà đọc lại chung với nhau từ đầu đến cuối cả cuốn sách được đâu. Cho nên ta chọn lọc lấy một vài đoạn thôi để đọc chung với nhau, suy nghĩ với nhau một chút, để các anh chị có thể từ đó rồi có cảm hứng và cũng có thói quen mình suy nghĩ, mình phân tích về những đoạn văn khác ở trong sách Thủ Lãnh. Thời giờ không có nhiều cho nên tôi chỉ xin chọn có hai đoạn thôi. Thứ nhất đó, mời các anh chị lấy chương 11 cơ. Nói về một vị thủ lãnh với một câu chuyện rất thương tâm, đó là ông Giê-phta. Chương 11 câu 29 đến câu 40. Chương 11 câu 29, câu chuyện khá dài và rất là thương tâm. Ông Giê-phta-c, đây là một cách dịch sang tiếng Việt, tôi thì cứ quen miệng là Giê-phta. Nào mời các anh chị. Thần khí của Đức Chúa ở trên ông
Giê-phta-c, và ông đã sang Ga-la-át và Mơ-na-sê, rồi qua Mít-pha-ga-la-át, và từ Mít-pha-ga-la-át ông qua đánh con cái Amon. Ông Giê-phta-c khấn hứa với Đức Chúa rằng: nếu Ngài trao con cái Amon vào tay con, thì khi con đã thắng con cái Amon mà trở về bình an, hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, người đó sẽ thuộc về Đức Chúa, và con sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu. Ông Giê-phta-c qua bên con cái Amon để giao chiến với chúng, và Đức Chúa đã trao chúng vào tay ông. Ông đánh chúng tơi bời từ Aroe cho tới gần Minnit, tất cả là 20 thành, và cho tới Aven Keramim. Thật là một cuộc đại bại. Con cái Amon bị hạ nhục trước mặt con cái Israel. Khi ông Giê-phta-c trở về Mít-pha, về nhà ông, thì này con gái ông ra đón ông, vừa đánh trống vừa nhảy múa, cô con gái độc nhất của ông. Ngoài cô ra, ông không có con trai con gái nào khác. Thoạt nhìn thấy cô, ông liền xé áo và nói: ôi con gái của cha, thật con làm khổ cha rồi. Chính con lại ở trong số những kẻ gây bất hạnh cho cha. Cha đã chót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa và không thể rút lại được. Cô thưa với ông: thưa cha, cha đã chót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa, thì cha cứ thi hành cho con như lời cha đã khấn hứa. Vì Đức Chúa đã cho cha trả thù được con cái Amon, kẻ thù của cha. Cô lại nói với cha: xin cha cho con điều này là hoãn cho con 2 tháng, để con đi lang thang trên các núi đồi mà khóc cho đời con gái của con cùng với các bạn con.
Vâng, cảm ơn các anh chị. Ở đây có nhiều bạn gái lắm nè, đọc cái câu chuyện này nghĩ làm sao? Thấy tội quá hả? Nhất là cô này cô ấy thưa với cha cô ấy là xin cho con 2 tháng để con đi lang thang trên các núi đồi mà khóc cho đời con gái của con. Nghe thấy thê lương quá. Và khi các anh chị và các bạn đọc cái câu chuyện này đó, thì mình nghĩ làm sao? Cái điều gì mà đánh động mình nhất? Và cái điều gì mà mình cho là cốt lõi ở trong đoạn văn này? Thế tôi nói cho có đầu có đuôi một chút á, thì trước hết là cái chuyện ông này ông ấy khấn hứa là ông ấy sẽ dâng cái người mà ông ấy gặp đầu tiên làm lễ toàn thiêu. Như vậy thì hỏi là Chúa có chấp nhận cái chuyện mà người ta hiến dâng một con người rồi đốt cái con người đó làm của lễ toàn thiêu như người ta đốt một con bò? Và khi mà mình đọc sách hay là xem phim chẳng hạn á, thỉnh thoảng mình thấy vẫn có những tôn giáo mà hiến dâng các trinh nữ cho các thần thánh, phải không? Thế thì Thánh Kinh có giống như vậy không? Có nhiều đoạn Thánh Kinh, nhưng ở đây chúng ta lấy một câu thôi ở trong sách Lê Vi mình đã học rồi, cho nên tôi trích lại thôi. Sách Lê Vi mà chương 20 câu 2, Đức Chúa phán với Mô-xê thế này: hãy nói với con cái Israel, bất cứ người nào thuộc con cái Israel hoặc trong số ngoại kiều sống tại Israel mà dâng một đứa trong con cái mình cho thần Mô-lếch thì sẽ bị xử tử. Không có cái chuyện để mà dâng con làm lễ toàn thiêu đâu. Cho nên nhiều nhà chú giải lấy làm thắc mắc là tại sao mà tác giả sách Thủ Lãnh lại giữ lại cái chi tiết này. Nghe nó thương tâm quá, mà nó cũng không phù hợp với toàn bộ Thánh Kinh. Nhưng mà điều tác giả muốn nhấn mạnh ở đây nó không nằm ở chỗ đó, mà nó nằm ở chỗ này. Và nó vẫn còn giá trị cho chúng ta ngày hôm nay. Đó là cái tính quyết liệt của lời khấn hứa mà chúng ta dâng lên Chúa. Mình đã khấn hứa điều gì thì phải cố gắng mà giữ, cho dù cái việc giữ lời hứa đó bắt mình phải hy sinh cả bản thân. Đấy là điều mà tác giả muốn nhấn mạnh. Như ông Giê-phta này, ông ấy hứa với Chúa là khi ông ấy chiến thắng trở về, ông gặp ai đầu tiên ra đón ông ấy thì ông sẽ hiến dâng người đó làm lễ toàn thiêu. Mà cuối cùng cái người ra đón nó không phải là ai xa lạ, mà là đứa con gái của mình, và là đứa con gái duy nhất. Nhưng mà đã hứa là phải giữ. Mà chính cô con gái nói với cha như vậy: thưa cha, cha đã chót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa, thì cha cứ thi hành cho con như lời cha đã khấn hứa. Hiểu như vậy đó thì cái sự trung tín với lời khấn hứa đâu có phải mãi về sau này. Bảo là Chúa Giê-xu khó quá cho nên Chúa Giê-xu mới bắt chúng ta giữ, mà ngay từ thời cựu ước đã khấn hứa điều gì với Chúa là phải cố gắng giữ, cho dù phải hy sinh đến cả bản thân, như Giê-phta phải hy sinh chính đứa con gái độc nhất của mình. Và một câu hỏi nữa mà ở đây đoạn văn mời gọi chúng ta suy nghĩ, đó là mình phải suy nghĩ về niềm tín thác của mình vào Chúa. Các anh chị nhìn lại xem là ông Giáp Ta này, ông ấy thưa với Chúa làm sao? Nếu Ngài trao con cái Amon vào tay con, thì khi con thắng trận, con sẽ làm cái này, con sẽ làm cái kia. Nếu thì tôi hỏi thật nhé, khi các anh chị cầu nguyện với Chúa, có bao giờ nếu thì không? Có nhiều mà chứ. Nhiều lắm. Nếu Chúa ban cho con được cái này thì con bảo đảm với Chúa sau đó là con dâng 5 triệu vào nhà thờ. Có nghĩa là chúng ta cũng kiểu Giáp Ta đó, mình đổi trác với Chúa. Chúa ban cái này thì con dâng cái kia. Mà bây giờ suy nghĩ lại coi, mình có thể tự đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa để mà đổi trác và trao đổi với Ngài không? Xin lỗi, ngay cả hiện hữu của chúng ta, bản thân của chúng ta là một quà tặng mà, lấy cái gì mà trao đổi? Ta đâu có được phép để mà đặt Chúa ngang hàng với mình để mà trao đổi, mà đổi trác, mà ra điều kiện, không có đâu. Và khi ông Giáp Ta, ông ấy thưa với Chúa theo cái kiểu nếu Chúa cho con thắng trận thì con sẽ dâng cái này cái kia, là chứng tỏ ông ấy chưa đủ niềm tin vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa dành cho dân của Ngài. Cho nên mới cầu nguyện theo cái kiểu đổi trác đó. Thành thử nó lắng đọng lại mà suy nghĩ một chút á, ta thấy câu chuyện này đặt cho mình một câu hỏi về lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Cái thái độ căn bản mà chính ra các anh chị và tôi phải có mỗi một khi mình cầu nguyện đó, là mình phải xác tín là Chúa thương mình, Chúa là cha, Chúa thương yêu mình. Nhưng mà hình như là chúng ta không đủ xác tín hay sao đó, cho nên khi cầu nguyện là mình vẫn sợ lắm. Mình vẫn hình dung Chúa thôi, Chúa rình rình mình mà phạm tội là ông giết chết. Cho nên là phải nhử bằng cái này, nhử bằng cái khác. Thái độ căn bản khi mà cầu nguyện thực sự đó là phải xác tín Thiên Chúa là cha, Thiên Chúa yêu thương. Cái câu chuyện về cô con gái của Giáp Ta này, nó không chỉ là một câu chuyện thương tâm, cảm động, nhưng là một câu chuyện hàm chứa nhiều bài học đức tin cho chúng ta lắm.